Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 29, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự kiện Đức Giêsu gọi nhóm 12 và sau một thời gian dạy dỗ họ, người sai họ đi loan báo tin mừng, đều được các tác giả sách tin mừng nhất lãm thuật lại. Nhưng chỉ một mình Thánh Luca thuật lại rằng, Đức Giêsu sau đó sai nhóm 72 người mà chúng ta được nghe nói đến trong bài đọc tin mừng hôm nay. Theo Thánh Luca, trong cuộc loan báo tin mừng đầu tiên, không chỉ có nhóm 12 mà còn có thêm nhiều người rao giảng tin mừng. Việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ vừa báo trước, vừa cung cấp một mô hình cho hoạt động truyền giáo của hội thánh cho mọi dân tộc. Trong truyền thống Do Thái, các dân tộc trên trái đất được nghe công bố lệ luật trên núi Sinai gồm 70 dân tộc là con số biểu tượng cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Vì vậy, các môn đệ của Đức Giêsu được sai đến với mọi dân tộc, mọi dân, mọi nước, công bố cho mọi dân tộc rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Tác giả tin mừng viết ra vào thời điểm mà trong mọi dân tộc đã có những chứng nhân về Chúa phục sinh. Đây là thời khắc quyết định trong lịch sử, ở đó mọi người được cống hiến cơ hội trở nên thành phần của nước Thiên Chúa. Phương pháp, tính chất và viễn cảnh của hoạt động truyền giáo được thực hiện bởi 72 môn đệ, thì tương tự với những gì được thực hiện bởi nhóm 12. Các chỉ dẫn của Đức Giêsu mở ra với sự mô tả về tình hình lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vì thế, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, nghĩa là hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo. Đừng ỷ vào sức riêng. Vì nhà truyền giáo chỉ được phong phú trong đức tin và lời cầu nguyện khi họ sống trong mối tương quan tình yêu với Đức Giêsu, đấng sai họ đi. Sự nghèo khó lúc ban đầu cho thành nền tảng và dấu chỉ sự tự do và tự hiến hoàn toàn cho nhiệm vụ. Điều này được xác định rõ ràng trong một loạt nguyên tắc, không vướng mắc cản trở gì, những người được sai đi đều nhắm thẳng mục tiêu, không dừng lại, những người được sai đi giống như Chúa Giêsu thiết lập với những người tiếp nhận họ các mối quan hệ mà trong đó cuộc sống bình an trong nước trời đã bắt đầu. Hành vi ứng xử của họ dẫn họ tới chỗ lệ thuộc vào những người tiếp nhận họ. Họ giao phó bản thân và chính cuộc đời cho những người này. Vì thế, các người thừa sai hoàn toàn dẫn mình, thậm chí cả sự mưu sinh của mình vào những nguy cơ của sứ mạng. Được tiếp nhận hay bị từ chối, thành công hay thất bại. Những người được sai đi lệ thuộc vào sự hiếu khách của những người đón nhận sứ điệp, nhưng không gì có thể làm họ dừng lại hay cản trở họ thi hành sứ mạng. Họ là những người truyền cáo, mang đến lời kêu gọi khẩn cấp cuối cùng về khả năng cứu rỗi. Lời kêu gọi ấy phải đến được tai của mọi người, đến được trái tim của mọi người bằng bất cứ giá nào. Lạy Chúa, cánh đồng bao la bát ngát nhưng còn thiếu thợ gặt. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con trở nên những thừa sai đích thực, luôn sẵn sàng hăng say loan báo tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì mọi người con của Chúa trên trần gian này đều được quy tụ thành một đoàn thiên duy nhất dưới sự lãnh đạo của vị mục tử tối cao là chính Chúa. Amen.
Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muôn nhân cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiên tha.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ đoàn giám mục Ba Lan thứ hai. Sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ trong 2 tiếng đồng hồ đoàn giám mục Ba Lan thứ hai, nhân dịp các vị kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Tổng giám mục Stanislao Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Bosnan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan cho biết, cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần tự do ngôn luận hoàn toàn và lòng từ ái của Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã nói về tiến trình hiện nay dài 2 năm, tiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023, việc tái truyền giảng tin mừng, vấn đề di dân nói chung, đặc biệt là vấn đề mở hành lang nhân đạo để những người di dân có thể được đón nhận trong an toàn. Ngoài ra, có vấn đề giải thích tự sắc Vos Estis Lumen Mundi, các con là ánh sáng muôn dân, về trách nhiệm của các giám mục và về trên dòng tu trong việc xử lý những vụ giáo sĩ, tu sĩ thuộc quyền của mình bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Về vấn đề này, trong cuộc gặp gỡ bộ giám mục trước đó, Đức Tổng giám mục Gadecki đã than phiền vì bộ này đã hành xử quá ngặt nghèo. 10 giám mục Ba Lan, phần lớn đã về hưu, đã bị trừng phạt. Đức Tổng giám mục nói, đó là kết án tử hình cho vị giám mục không phạm tội lạm dụng. Giám mục bị cách chức, ô danh và hoàn toàn bị các cơ quan truyền thông tiêu diệt, trong khi đó, những kẻ phạm tội lạm dụng tính dục có thể ra khỏi tù sau 5 năm và làm lại cuộc đời. Các đề tài nói trên chiếm phần lớn trong thời gian cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Sau đó, mỗi vị giám mục đã có cơ hội bày tỏ và đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, hoặc lưu ý về những vấn đề mà vị ấy thấy nên và cần thảo luận. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nhận định rằng, tôi thấy cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha dường như có bầu khí lạc quan nhất so với các cuộc gặp gỡ trước đó của đoàn giám mục Ba Lan với các bộ và hội đồng của tòa thánh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng Giuse truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Linh mục là người có tương quan đặc biệt với mọi người chung quanh. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh như trên khi chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế thuộc Đại chủ nhiệm Thánh Giuse Sài Gòn vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại nhà nguyệt của Đại chủ nhiệm Thánh Giuse. Vì tình hình dịch bệnh nên chỉ có Đức Tổng Giuse, các ông bà cố của các tiến chức, các linh mục và các chủng sinh tham dự thánh lễ. Trong phần bài giảng, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ rằng, bí tích truyền chức biến đổi người phàm thành mục tử của Chúa. Từ khi trở thành linh mục, các ngài là những người có tương quan đặc biệt với mọi người chung quanh. Lời Chúa hôm nay nhắc đến 3 tương quan với giáo hội, tương quan với cộng đoàn dân Chúa và tương quan với Chúa. Sau bài giảng là nghi thức phong chức linh mục gồm 3 phần, nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Sau lời nguyện hiệp lễ, một tân linh mục đã thay mặt các tân chức nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm ơn Đức Tổng Giuse cùng tất cả mọi người. Đáp từ, Đức Tổng Giuse đã chúc mừng 19 tân linh mục và các ông bà cố. Ngài cảm ơn Chúa đã ban cơ hội để các tân chức tập trung vào sứ mạng thánh hiến của mình, không bận tâm vào các nghi thức bên ngoài. Xin Chúa ban cho các tân linh mục và mọi người được bình an. Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể vào lúc 10 giờ 35 phút. Các tân linh mục hân hoan chụp hình lưu niệm với Đức Tổng Giuse và các thân nhân của mình. Tin Roma. 1 triệu trẻ em đọc Kinh Mân Côi ngày 18 tháng 10 năm 2021. Theo sáng kiến của Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, 1 triệu trẻ em tại nhiều nước Nam Châu sẽ tham gia các buổi đọc Kinh Mân Côi vào ngày thứ Hai 18 tháng 10 năm 2021. Chiến dịch năm nay có chủ đề là 1 triệu trẻ em đọc Kinh Mân Côi cầu cho hòa bình và hiệp nhất. Đây là lần thứ 15 sáng kiến này được Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ phát động. chiến dịch năm ngoái có khoảng nửa triệu trẻ em năm châu tham gia các buổi đọc kinh mân côi bằng 23 ngôn ngữ, kể cả tiếng Ả Rập và các khẩu ngữ của Phi Châu. Các em đặc biệt cầu cho cuộc khủng hoảng y tế với đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt. Trong buổi đọc kinh truyền tin trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, tôi khuyến khích cuộc biểu dương với sự tham dự của các trẻ em trên thế giới, các em đặc biệt cầu nguyện cho những tình cảnh khó khăn vì đại dịch. Sáng kiến đọc kinh Mân Côi năm nay sẽ được bổ túc với những dự án tài trợ do các ân nhân để giúp đỡ nâng đỡ đức tin Kitô của các trẻ em ở các nước có bách hại, kỳ thị hoặc nghèo đói, đe dọa tự do tôn giáo. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ vẫn luôn coi việc nuôi dưỡng đức tin của các trẻ em tại các giáo hội bị thử thách nhất là một ưu tiên phục vụ. Tổ chức bác ái này đã ấn hành nhiều tác phẩm để giúp các em tăng trưởng trong đức tin như Kinh Thánh cho trẻ em, sách giáo lý Tôi Tin, các trẻ em đọc kinh Mân Côi, sách giáo lý cho người trẻ, v.v. Tin Vatican. Quy luật chính thức đầu tiên về tình nguyện viên phòng thánh. Từ ngày 11 tháng 10 vừa qua, bản quy luật đầu tiên về các tình nguyện viên án phòng thánh do bộ này ban hành bắt đầu có hiệu lực. Cho đến nay, chỉ có các tập chỉ nam do chính các tình nguyện viên phòng thánh soạn thảo với sự cộng tác của một số chức sắc của bộ phòng thánh. Và nay lần đầu tiên có bản quy luật chính thức đã được đệ trình Đức Thánh Cha và Ngài cho phép Đức Hồng Y Tổng trưởng bộ phòng thánh ban hành. Có hai điểm mới nhất với các vị thỉnh nguyện viên đó là mỗi thỉnh nguyện viên không được đảm trách quá 30 án phòng. Tiếp đến, các hồng y, giám mục, viên chức của bộ phòng thánh cũng như các cố vấn thần học, các cố vấn sử học, các bác sĩ của bộ không thể được bổ nhiệm làm thỉnh nguyện viên án phòng thánh. Quy luật cũng xác định thỉnh nguyện viên án phòng thánh là người thay mặt chủ án, tức là các giáo phận, các dòng tu đứng ra theo dõi và xúc tiến án phòng. Quy luật cũng nói về vai trò của thỉnh nguyện viên trong giai đoạn ở giáo phận, sau đó trong giai đoạn ở Roma nơi bộ phòng thánh. Quy luật cũng xác định vai trò của vị này trong các án xin phong trần phước hiển thánh hoặc xin phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Sau cùng, bản quy luật kết thúc với những nhận xét về vai trò của vị thỉnh nguyện viên phòng thánh đối với các thánh tích và di hài của các vị trần phước hoặc hiển thánh. Hiện nay tại bộ phòng thánh, có hơn 2.000 án phong chân phước và hiển thánh đang được cứu xét. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, bà Karine Dan, cho biết các giám mục Pháp duy trì bí mật tòa giải tội và không làm thương tổn giáo huấn của giáo hội Công giáo về ấn tích thánh thiêng của bí tích giải tội. Trả lời câu hỏi của bà Solène Paddy, thông tín viên Âu Châu của trang mạng NCR ở Mỹ, hôm 13 tháng 10 vừa qua, bà Karine Dan, giám đốc thông tin của Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, không thể thay đổi giáo luật cho nước Pháp vì đây là luật của giáo hội Hoàn Vũ. Một linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội sẽ bị vạ tuyệt thông. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, muốn nói trong tuần trước sau khi công bố phúc trình do ông Sauvé thực hiện. Đức Tổng Giám mục nói rằng, ấn tích bí tích giải tội ở trên luật của Cộng hòa Pháp. Đức Tổng Giám mục nói sự thật, nhưng sự thật này không thể nghe được đối với những người không phải là Công giáo và không thể hiểu được tại Pháp giữa cuộc tranh luận và điều gọi là chủ trương ly khai tôn giáo. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Moulin Beaufort đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérard Damanin, để minh giải vấn đề sau những lời tuyên bố của ngài về bí mật tòa giải tội trong cuộc phỏng vấn dành cho đài France Info làm cho dư luận xôn xao. Sau cuộc gặp gỡ đó, báo chí cho rằng Đức Tổng Giám mục đã đồng ý để các linh mục trình báo cho cảnh sát về những lời xưng tú của một hối nhân lạm dụng tính dục khi xưng tội. Tin báo chí như thế đã gây ngỡ ngàng nơi các tín hữu Công giáo. Từ lâu, luật nước Pháp đã nhìn nhận quy luật nghiêm ngặt về bí mật của bí tích giải tội, nhưng nay chính phủ đang muốn sửa luật để buộc các cha giải tội phải trình báo cho cảnh sát những vụ hối nhân xưng tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, giống như nhà nước Pháp đã sửa đổi luật với các luật sư và các chức nghiệp khác trong xã hội. tại Australia, khi nghị viện một số bang tiến hành các dự luật buộc các cha giải tội và trình báo cho nhà chức trách những hôn nhân lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, có người đề nghị giải pháp. Khi linh mục giải tội nghe một người muốn xưng thú tội lạm dụng như thế, thì ngăn họ lại ngay và nói rằng, nếu bạn muốn, chúng ta hãy nói về vấn đề này ngoài tòa giải tội. Như vậy, tôi sẽ không bị buộc phải giữ bí mật và có thể thông báo cho nhà chức trách. Nhưng đề nghị này cũng không thực tiễn, vì cho dù ngoài tòa giải tội, không hối nhân nào muốn bộc lộ với vị linh mục nếu biết rằng sự bộc lộ như vậy có hại cho bản thân họ. Tin Cordoba, Tây Ban Nha. Tôn phong 127 chân phước tử đạo tại Cordoba, Tây Ban Nha. Sáng thứ Bảy 16 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Marcelo Seneraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Cordoba, Nam Tây Ban Nha, để tôn phong chân phước cho cha Juan Elias Medina và 126 bạn tử đạo. Các chân phước mới gồm 115 nam và 12 nữ đã chịu chết vì đức tin tại giáo phận Cordoba trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong số này có 79 linh mục, 39 giáo dân cùng với 5 đại chủng sinh, 3 tu huynh và 1 nữ tu. Các vị tử đạo tuổi từ 15 đến 88, nhưng còn lớn ở lứa tuổi từ 30 đến 40. Đứng đầu danh sách là cha Juan Elias Medina, sinh tại Castro del Rio, gần Cordoba, năm 1902, gia nhập chủng viện năm 15 tuổi, thiếu thốn phương tiện nhưng đầy lòng nhiệt thành. Cha thụ phong linh mục năm 1926 khi được 24 tuổi và hoạt động mục vụ lần lượt tại hai giáo xứ. Cha bắt đầu cảm thấy cuộc bách hại tôn giáo đang dần dần đảo lộn Tây Ban Nha. Ngày 21 tháng 7 năm 1936, sau khi được yêu cầu xuất trình khí giới của mình, cha giơ cây thánh giá nhỏ bé ra. Trong tù, cha Medina an ủi các bạn đồng tù, ban phép giải tội cho nhiều người và chăm chỉ đọc kinh Mân Côi và sách nguyện. Ngày 25 tháng 9 cùng năm 1936, cha bị hỏi cung và 3 lần cha khẳng định mình là linh mục. Cùng hôm đó, cha bị xử bắn chung với 14 tù nhân khác tại nghĩa trang Castro del Rio. Ngày 25 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Medina và 126 vị khác thuộc giáo phận Cordoba. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Seneraro nhận xét rằng nhóm các vị tử đạo hôm nay đặt chúng ta trước nhiều tầng lớp người khác nhau, một sự phong phú và sâu xa về linh đạo, và nhiều khi với những căn cội sâu xa về khoa thần học được biểu lộ qua nhiều hoạt động thường nhật trước khi đạt tới đỉnh cao của cuộc tử đạo đóng bằng ấn máu toàn thể cuộc sống của các vị. Hôm nay chúng ta đứng trước một phần của lịch sử và việc nhớ lại phần này có thể trở thành nơi truyền giảng tin mừng trong bối cảnh tục hóa ngày nay. Đây là chứng tá của một giáo hội có nhiều sắc thái khác nhau, như thể đây là một lễ hiện xuống mới, ứng nghiệm lời ngôn sứ Joel. Chúa Thánh Linh đổ tràn trên mọi người, già trẻ, con trai, con gái, bất kỳ ai khẩn cầu dành Chúa đều được cứu thoát. Vì thế, Đức Hồng Y nói, họp nhau tại buổi lễ này, chúng ta có thể lặp lại với các thiên thần bài ca chúng ta vừa nghe trong sách Khải Huyền. Chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, quyền năng và sức mạnh cho Thiên Chúa chúng ta đến muôn đời. Amen. Tin Athens, Hy Lạp. Phái đoàn Vatican đến Lesbos chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, một phái đoàn Vatican đã đến đảo Lesbos thuộc Hy Lạp để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại tị nạn Marovoni trên đảo này. Hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật nguồn tin địa phương cho biết Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Hy Lạp vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 tùy thuộc tình trạng y tế. Lesbos cách Roma 1.245 cây số và là đảo rộng thứ ba của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và hơn 90.000 dân cư.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục tìm hiểu thánh lễ thời cận đại, chúng ta bàn về sách lễ của Đức Phaolô thứ 6. A. Lịch sử. Để thực thi ý định của Công đồng Vaticano thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 1964, Đức Phaolô thứ 6 đã thiết lập một ủy ban Concilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia gồm các hồng y, giám mục và các chuyên viên. Ủy ban được phân phối ra nhiều tiểu ban nghiên cứu. Các kết quả được đệ trình lên Đức Thánh Cha và lần lượt được ban hành. 1. Ba kinh nguyện tạ ơn mới, ngày 23 tháng 5 năm 1968. Từ hơn 1.000 năm qua, nghi điển Roma chỉ biết một lễ quy, Canonice. Kể từ nay, bản kinh này trở thành kinh nguyện tạ ơn số 1, kèm theo ba kinh nguyện mới. 2. Tông hiến Missale Romanum ban hành sách lễ được duyệt lại theo quyết nghị của Công đồng Vaticano thứ 2 ngày 6 tháng 4 năm 1969. Trên thực tế, vào thời điểm ấy, chỉ mới xuất bản quy chế tổng quát Institutio Generalis Missalis Romani và nghi thức cử hành Ordo Missae. Mãi gần một năm sau, vào ngày 26 tháng 3 năm 1970, toàn bộ sách lễ mới được phát hành, với vài sửa đổi trong phần quy chế tổng quát. 3. Sách lễ chỉ gồm các lời nguyện, ca nhập lễ và ca hiệp lễ. Các bài đọc được in trong cuốn sách khác, Lectionarium, được ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1969, với sắc lệnh Ordinem Lectionum Scripturae. Những cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần với những thay đổi không nhỏ. Một cách cụ thể, quy chế tổng quát đã được điều chỉnh trong ấn bản 1972 sau khi cải tổ các tác vụ và một cách sâu rộng vào năm 2000. Sách lễ Roma cũng được bổ túc thêm với nhiều lời nguyện và những lần tái bản năm 1975 và 2002. Ấn bản vào năm 2008, thêm bài sửa chữa những sai sót của bản in năm 2002. Sách các bài đọc Lectionarium được tái bản năm 1981 với phần dẫn nhập dài hơn. B. Bổ túc. Ngoài sách lễ Roma, Tòa Thánh còn ban hành nhiều văn kiện khác liên quan đến việc cử hành thánh lễ. Đáng kể nhất là 1. Cải tổ lịch phụng vụ với tự sắc Mysterii Paschalis ngày 14 tháng 2 năm 1969. Đức Phaolô thứ 6 ban hành những quy tắc về việc duyệt lại lịch phụng vụ. Những thay đổi đáng kể là phần các mùa. Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho, bỏ ba chủ nhật chuẩn bị 70, 60, 50. Mùa phục sinh kết thúc với lễ hiện xuống, thay vì lễ Chúa Ba Ngôi như trước. Các Chúa Nhật ngoài các mùa được mang tên là thường niên và được tính suốt năm 34 Chúa Nhật, thay vì các Chúa Nhật sau lễ Ba Vua và Chúa Nhật sau lễ hiện xuống. Phần các thánh. Các lễ được phân làm 3 cấp: lễ trọng Solemnitas, lễ kính Festum, lễ nhớ Memoria hoặc bắt buộc Obligatoria hoặc nhiệm ý ad libitum. Lịch tổng quát chỉ giữ lại những lễ mang tầm phổ quát. Do đó, thêm các vị thánh thuộc các lục địa châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, và để các vị thánh khác cho các lịch địa phương hoặc của riêng các dòng tu. Nguyên tắc chung là, nêu bật việc cử hành các chúa ngặt, cách riêng là mùa vọng, mùa chay, mùa phục sinh. Vì thế, lễ các thánh phải nhường chỗ cho chúa ngặt, nếu chỉ là lễ kính và lễ nhớ. 2. Các bài lễ dành cho các thiếu nhi gồm một phần hướng dẫn Directorium de Missis Cum Pueris, tương tự như quy chế tổng quát, được ban hành ngày 1 tháng 1 năm 1973, và một phần gồm các kinh nguyện tạ ơn, được ban hành ngày 1 tháng 11 năm 1974, cùng với hai kinh tạ ơn giao hòa. Nên lưu ý là về các bản văn, tòa thánh chỉ đề nghị vài lược đồ và để cho các hội đồng giám mục soạn thảo chi tiết liên quan đến các mẫu thức lời nguyện cùng kinh nguyện tạ ơn. 3. Các bài lễ về Đức Mẹ. Quấn hợp tuyển Collectio Missarum de Beata Virgine Maria được ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1986. Trong phần dẫn nhập, văn kiện trình bày thần học về Đức Maria trong việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Hợp tuyển gồm hai phần. Phần 1, các lời nguyện, gồm 46 mô thức, được phân phối theo các mùa trong năm phụng vụ. Mỗi mô thức gồm những lời dẫn nhập thần học hay lịch sử, ba lời nguyện của chủ tế và kinh trình tụng riêng, cũng như ca nhập lễ và ca hiệp lễ. Cách riêng, các mô thức trong mùa thường niên được phân phối theo ba mục, 11 đề tài liên quan đến Đức Maria với hội thánh dựa theo kinh thánh, 9 đề tài liên quan đến Đức Maria trong đời sống tâm linh của các tín hữu, 8 đề tài biểu lộ vai trò chuyển cầu của Đức Maria. Phần 2, các bài đọc Lectionarium, ngầm hiểu là các bài đọc này không có tính cách bắt buộc, bởi vì nếu thánh lễ được cử hành như lễ ngoại lịch thì bài đọc thường dựa theo ngày trong tuần. Tập sách này dành đặc biệt cho các trung tâm thánh mẫu thường cử hành lễ ngoại lịch về Đức Mẹ, cũng như cho các nơi thường dâng lễ kính Đức Mẹ. Những mẫu thức khác nhau nhằm tránh sự lặp lại, đồng thời cung cấp một nền tảng đạo lý giúp cho việc huấn giáo. 4. Nghi thức trao mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ, ban hành năm 1973. Nghi thức được in chung với văn kiện bàn về những hình thức tôn thờ thánh thể. Riêng về việc trao mình thánh, nghi thức dự trù hai mô hình: 1. Trao mình thánh ngoài thánh lễ; 2. Của ăn đạm. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Phát triển toàn diện. Vào cuối thập niên 60, nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái vì sự thất bại của mô hình phát triển chỉ dựa trên tăng trưởng kinh tế hay tăng trưởng về số lượng. Chính trong hoàn cảnh đó, thông điệp phát triển các dân tộc được ban hành để tiếp tục suy nghĩ về vấn đề phát triển và chậm tiến. Theo các chiều kích kinh tế, nhân bản và đạo đức, qua thông điệp này, Đức Phaolô thứ 6 vừa phê phán mô hình phát triển chỉ dựa trên tăng trưởng số lượng, vừa đề nghị mô hình phát triển toàn diện con người và mọi người. Trước hết, Đức Phaolô thứ 6 cho rằng, phát triển là khát vọng chính đáng của mỗi người và của mọi dân tộc, nhất là các dân tộc đang cố vùng vẫy để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chậm tiến, lạc hậu. Thông điệp đã liệt kê hiện tượng này như sau. Khát vọng của con người hôm nay là thoát khỏi cảnh lầm than, được đảm bảo về cuộc sống, sức khỏe, việc làm ổn định, được có trách nhiệm nhiều hơn, khỏi bị áp bức, thoát khỏi những tình cảnh gây tổn thương đến nhân phẩm, được học hành hơn. Nói tóm lại, được làm, được biết và có nhiều hơn để sống cho ra người hơn. Thế nhưng, đại đa số vẫn bị bó buộc sống trong những điều kiện không bao giờ có thể thực hiện được nguyện vọng chính đáng này. Đức Phaolô thứ sáu nghĩ rằng, nếu cứ phó mặc cho tiến trình tự nhiên, thì mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng kinh tế này không những không giảm bớt tình trạng chênh lệch, mà còn dẫn đưa thế giới tới một tình trạng trầm trọng hơn. Các nước giàu tăng trưởng nhanh, trong khi đó các nước nghèo lại phát triển chậm. Tình trạng chênh lệch cứ gia tăng, một số nước sản xuất dư thừa thực phẩm, một số nước khác lại thiếu hụt thê thảm và cảm thấy sự xuất khẩu của mình trở nên bấp bênh. Thêm vào đó, những tranh chấp về xã hội, những xung đột giữa các thế hệ và các nền văn hóa làm cho cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng và nguy hiểm. Giải quyết vấn đề chậm tiến bằng nổi loạn hay bạo động trở thành một cám dỗ thường xuyên đối với một số nước nghèo, nhất là giới trẻ. Nhân loại có nguy cơ ngồi trên một trái bom nổ chậm. Thông điệp nhìn rõ tính chất lưỡng tiện của tăng trưởng kinh tế, đồng vốn và của cải nơi thừa, nơi thiếu, kẻ ăn không hết, người lần không ra, nhất là đối với một dân tộc cũng như đối với một cá nhân có nhiều của cải hơn không phải là mục đích sau cùng. Tất cả các tăng trưởng đều có hai mặt, nó cần thiết để con người được nên người hơn, nhưng một khi nó trở nên giá trị tối thượng, thì nó sẽ giam hãm con người, không cho phép họ nhìn xa hơn. Lúc đó, lòng người trở nên chai đá và tinh thần khép lại, con người không còn đến với nhau vì tình nghĩa, mà chỉ vì lợi nhuận. Lợi nhuận dễ làm cho con người chống đối và chia rẽ nhau. Vì vậy, nếu chỉ tìm kiếm của cải mà thôi, thì không những cản trở sự phát triển của con người, mà còn chống lại sự cao cả đích thực. Từ những nhận định đó, Đức Phaolô thứ sáu đi đến kết luận, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ kỹ thuật không đủ để trái đất này trở nên nhân đạo và dễ sống hơn. Muốn đạt tới phát triển đích thực thì phát triển kinh tế phải đồng hành với phát triển xã hội. Nhìn từ quan điểm Kitô giáo, không thể chỉ giản lược phát triển vào tăng trưởng kinh tế, bởi vì phát triển đích thực phải toàn diện, nghĩa là thăng tiến con người toàn diện và tất cả mọi người. Tiếp đó, Ngài trích dẫn quan điểm của Linh Mục Labrecht và tuyên bố rằng, chúng tôi không chấp nhận tách rời kinh tế khỏi vấn đề của con người, phát triển khỏi những nền văn hóa liên hệ. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là con người, mỗi nhóm người, cho đến toàn thể nhân loại. Mục đích chính của thông điệp là giới thiệu với nhân loại mô hình phát triển tương xứng với con người hơn. Theo thông điệp, đây là một tiến trình đi từ những điều kiện ít nhân bản hơn đến những điều kiện nhân bản hơn cho mỗi người và cho mọi người. Nhân bản hơn có nghĩa là tiến từ cảnh lầm than đến tình trạng sở hữu những gì cần thiết, loại trừ các tệ đoan xã hội, mở mang kiến thức, hấp thụ văn hóa. Nhân bản hơn cũng có nghĩa là tôn trọng nhân phẩm của tha nhân, hướng tới tinh thần khó nghèo, mưu cầu công ích, ước muốn hòa bình. Nhân bản hơn còn có nghĩa là nhìn nhận những giá trị tối thượng và nhìn nhận Thiên Chúa là căn nguyên cũng như cùng đích của mọi giá trị. Đức Phaolô thứ sáu coi việc phát triển mọi chiều kích của con người và phát triển mọi người chính là hành trình thực hiện nền nhân bản viên mãn. Đây là một tiến trình nhân bản nhằm phát triển con người trọn vẹn, nhưng không phải là thứ nhân bản khép kín trước thế giới siêu hình và tâm linh. Trái lại, đó là nền nhân bản mở rộng, giúp con người vượt khỏi chính mình để chấp cánh bay cao hơn nữa, bởi vì như Pascal đã nói một cách chí lý, con người vượt trên con người một cách vô cùng tận. Khi thông điệp phát triển các dân tộc được ban hành, một số chuyên viên đã chế nhạo là không tưởng, viễn mơ. Nhưng với thời gian, nhiều người đã nhận ra ý nghĩa chiều kích nhân bản mà thông điệp muốn truyền đạt. Kể từ đầu thập niên 90, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc đưa ra chỉ số phát triển con người để thẩm định mức độ phát triển của mỗi quốc gia. Ngoài yếu tố kinh tế, chỉ số này còn đưa thêm ba yếu tố khác để đo lường mức độ phát triển của con người, đó là tuổi thọ, tri thức và bảo vệ môi trường. Sau đó, người ta đã tiếp tục đưa thêm các chỉ số xã hội như bình đẳng giới, thái độ với sắc tộc ít người, vân vân. Như vậy, phát triển đích thực không chỉ đồng hóa với việc nâng cao mức thu nhập hay gia tăng vốn kinh tế, mà còn liên hệ mật thiết đến tư bản nhân văn, yếu tố văn hóa, tình trạng y tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội, hệ thống phân phối lợi tức của mỗi nước. Nhân kỷ niệm 20 năm thông điệp phát triển các dân tộc, Đức Đoàn Phaolô thứ hai đã trở lại đề tài phát triển qua thông điệp, quan tâm đến vấn đề xã hội, nhìn trên mức độ vĩ mô, nền kinh tế thế giới đã tăng trưởng mạnh và xét về mặt lý thuyết, phát triển toàn diện, không phải là sức mạnh hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, phải đau lòng nhìn nhận rằng, vì những cưỡng chế do thiên nhiên, do cơ chế và do con người, cho đến nay, mục tiêu phát triển các dân tộc vẫn chỉ là một ước mơ. Không những chưa thực hiện được tăng trưởng kinh tế đồng đều, mà hơn nữa tình trạng chênh lệch giàu nghèo trên thế giới ngày càng sâu thẳm hơn. So sánh với 20 năm về trước, vấn đề xã hội vào cuối thập niên 80 trở nên phức tạp và trầm trọng hơn. Người ta thấy rõ thế giới chia thành nhiều khối, thứ nhất, thứ hai, thứ ba và ngay cả thứ tư. Không những sự thịnh vượng của Bắc bán cầu vẫn chưa chảy xuống Nam bán cầu, mà trái lại, hố phân cách giữa Bắc bán cầu phát triển và Nam bán cầu nghèo đói ngày càng sâu thẳm hơn. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do tiến trình tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và các nước đang phát triển. Trong những năm vừa qua, đã có hiện tượng tăng tốc khác nhau, vì vậy sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng thêm, khiến các nước đang phát triển, đặc biệt các nước nghèo nhất, bị rơi vào tình trạng tụt hậu nghiêm trọng. Tình trạng chậm tiến về kinh tế và xã hội không những hiện rõ trong các nước đang phát triển, mà ngay cả trong lòng những nước phát triển, nó xuất hiện lồ lộ qua sự chênh lệch trong các lĩnh vực khác nhau, sản xuất và phân phối lương thực, vệ sinh, sức khỏe và nhà ở, nước uống, điều kiện làm việc, nhất là đối với phụ nữ, tuổi thọ và các chỉ số về kinh tế, xã hội. Nếu trước đây, Đức Phaolô thứ sáu thường đề cập đến sự chênh lệch giàu nghèo, thì bây giờ phải thay thế bằng các từ hố sâu hay vực thẳm cách biệt giàu nghèo. Ngoài những vấn đề nêu trên, trong thế giới đương đại còn xuất hiện những hình thức mới của nghèo đói và chậm tiến ngay trong lòng các nước phát triển. Bên cạnh nghèo đói vật chất, còn có những hình thức nghèo đói khác về văn hóa, tinh thần, quyền làm người. Đức Gioan Phaolô thứ hai nêu câu hỏi, việc phủ nhận hay giới hạn nhân quyền phải chăng không nghèo nàn hóa con người, giống như hay còn tệ hơn việc tước đoạt của cải vật chất? Một phát triển mà không công nhận trọn vẹn các quyền lợi đó có phải là một phát triển nhân bản đích thực hay không? Tóm lại, tình trạng chậm tiến trong thời đại chúng ta không chỉ là kinh tế mà còn văn hóa, chính trị và nhân bản. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Mẹ nói người tin vâng trời ơi. Chuyện kể rằng, có một con cá chỉ sống trong nước và không biết gì ngoại trừ nước. Một hôm, khi bơi lội trong ao đầm quen thuộc, cá gặp chị rùa. Cá hỏi, chào chị rùa, chị đi đâu mà lâu nay tôi không gặp? Rùa trả lời, chào chị cá, hôm rày tôi đi một vòng lên trên đất khô. Đất khô à? Cá lấy làm ngạc nhiên. Đất khô là gì? Đất làm sao khô được? Tôi chưa bao giờ thấy cái gì mà khô. Đất khô chắc là không có gì hết. Đất chỉ là hư vô thôi chứ gì. Rùa nhỏ nhẹ đáp, chỗ mà tôi đi mấy hôm rày, đất khô thật mà. Nhưng đất không phải là hư vô. Cá tỏ vẻ không đồng ý, bắt đầu chất vấn rùa. Này chị rùa, đâu chị nói rõ lại coi. Đất khô mà chị nói ra làm sao, giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không? Rùa lắc đầu, không, đất khô không ẩm ướt. Vậy đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy không? Không, đất khô không mềm mại dịu dàng, và mình không thể bơi lội trong lòng đất. Suy nghĩ thêm một chút, cá lại hỏi tiếp. Vậy đất khô có nổi sóng và tan ra thành bọt không? Không, đất khô không nổi sóng, rùa thành thật trả lời. Lúc này thì cá đắc thắng kết luận bằng một giọng quả quyết. Thấy chưa, quả đúng như tôi đã nói. Tôi đã bảo rằng đất khô của chị là hư vô, không có gì hết. Chị đã xác nhận rằng đất khô thì không ẩm ướt, không mềm mại và dễ chịu để mình có thể bơi lội trong đó. Đất cũng không nổi sóng và cũng không tan trả thành bọt. Không phải là gì hết thì có phải là hư vô không? Rùa đáp, được, tốt lắm, nếu chị quả quyết rằng đất là hư vô, không có gì hết, thì chị cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi. Thật là dại dột, nếu chị quả quyết rằng cái gì mà chị không biết là hư vô, không có gì hết. Và như vậy, chị sẽ không bao giờ biết đất khô là gì. Đến đây, rùa quay đi, bắt đầu một cuộc viễn du khác trên đất khô, nơi mà cá cho rằng là hư vô, chẳng có gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ đóng kín tâm trí hay cõi lòng trước tha nhân và những gì đang xảy ra xung quanh thường khiến chúng ta khó đón nhận được những điều hay và mới lạ trong cuộc sống của mình. Chú cá trong câu chuyện bên trên, quanh năm suốt tháng, chỉ biết quanh quẩn trong ao nước nhỏ bé và chưa bao giờ tiếp xúc được với vùng đất khô. Nếu biết lắng nghe lời kể lại của chị rùa, cá có thể biết được một thế giới mới khác xa thế giới của mình, với bao điều mới mẻ và thú vị. Chính vì khăng khăng giữ chính kiến của mình và khép kín tâm trí lại trước quan điểm của rùa, mà mãi mãi cá chỉ biết có ao nước nhỏ bé của mình, mà chẳng thể biết đến sự thú vị và tươi đẹp nơi vùng đất khô. Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều lúc chúng ta cũng như chú cá tội nghiệp ấy, cứ quanh quẩn trong thế giới của mình, rồi khép kín cõi lòng lại trước tha nhân và những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta hay cho rằng cách đánh giá và suy nghĩ của mình là đúng, là hợp lý và cảm thấy khó chấp nhận, chẳng muốn đồng tình với những ý kiến hay nhận định của người khác. Trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần chúng ta thờ ơ, chẳng quan tâm hay bận lòng tìm ra những ý nghĩa và bài học bổ ích. Trong những ngày của tháng 10 này, với tràn chuỗi mân côi trên tay và những lời kinh thấm đượm ân tình trên đôi môi và nơi cõi lòng của mình, chúng ta hướng về mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời của chúng ta, về một thái độ sống biết lưu tâm, đón nhận những biến cố xảy đến trong cuộc sống và mở lòng với thánh ý của Thiên Chúa. Ngày ấy, khi sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến nói với mẹ Maria rằng mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ một con trai, và đứa trẻ ấy là con Thiên Chúa, mẹ đã không thể hiểu được làm sao chuyện ấy xảy ra được khi đã quyết giữ mình đồng trinh. Mẹ đã không ngần ngại nói lên thắc mắc đó của mình. Và rồi, sau khi nghe lời giải thích cặn kẽ của sứ thần Gabriel, mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và mau mắn mở lòng, cất lên lời xin vâng để thánh ý Chúa được thực hiện nơi mẹ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Noi gương mẹ, chúng ta hãy chuyên chăm cầu nguyện và lắng nghe lời mời gọi của Chúa qua những người xung quanh và các biến cố xảy đến trong đời mình. Cho dù có tìm được câu trả lời cho những thắc mắc về bao điều bất ngờ và trái ý hay không, chúng ta cũng hãy mau mắn và quảng đại mở lòng ra với thánh ý của Chúa trong niềm xác tín rằng không có việc gì mà Chúa không làm được. Lạy mẹ Maria, nhờ lời xin vâng của mẹ mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Xin mẹ dạy chúng con cũng biết tận tình cất lên lời xin vâng với Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Nhờ đó, chương trình mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng con cũng được thành toàn. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.